Xin được hỏi anh chị em, quý vị dùng ngày Chủ nhật như thế nào? Quý vị dùng ngày Chủ nhật như thế nào? Có nhiều bài giảng thì đôi lúc khó mà biết áp dụng, nhưng mà bài giảng này tôi nghĩ là anh chị em sẽ dễ dàng áp dụng. Anh chị em dùng ngày Chủ nhật như thế nào? Cảm ơn Chúa đang hiện diện ở đây và hoặc là livestream thì có lẽ là anh chị em là dùng cái ngày Chủ nhật để mà thờ phượng Chúa. Thật là tốt, thật là quý. Đó là điều tốt. Có thể một số chúng ta trước đây hay sau đây thì làm việc nhà, đúng không? Chắc là dọn dẹp gì đó, giặt đồ. Một số chúng ta đặc biệt việc riêng ra ngày này để mà đi chợ, tại vì ở xa tới nhà thờ xong đi chợ luôn. Đó cũng là điều tôi nói tốt trong một phương diện nào đó. Một số chúng ta thì Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi, ngày để mình tìm những cái thú vui mà mình vẫn thích. Nếu mà thích đọc sách thì đọc sách, nếu thích chơi game thì chơi game, nếu thích coi thể thao thì coi thể thao. Đó là một cách, số cách chúng ta dùng ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật là ngày chúng ta biệt riêng ra, biệt riêng ra cho Chúa. Cho nên cái quan trọng chúng ta đặt câu hỏi là ý Chúa là gì? Ý Chúa là gì cho chúng ta ngày Chủ nhật? Ý Chúa là gì? Câu chuyện ngày hôm nay thì liên hệ rất là gần với lại cái ngày Thánh Nhật mà chúng ta đang suy nghĩ với nhau. Chúa muốn con làm gì cho ngày Thánh Nhật? Câu chuyện bắt đầu là một ngày Sa-bát, khi Đức Giê-xu đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Đang khi đi, các môn đệ bắt đầu bứt vài bông lúa. Và cái sự việc nó vậy, nó rất là nhẹ nhàng như vậy thôi mà nó bắt đầu nó sẽ xảy ra xung đột. Xung đột này là sẽ là xung đột thứ tư. Một hồi đến chúng ta sẽ đọc phần thứ năm nữa là xung đột thứ năm. Và chúng ta lưu ý là sau cái xung đột thứ năm, sau cái va chạm thứ năm á, thì có một số người họ sẽ lên kế hoạch, lên âm mưu để mà giết Chúa. Chúng ta nghe xung đột này là nặng ha, xung đột này là nặng. Và nó khởi đầu rất là nhẹ nhàng là cái ngày Sa-bát đó, Đức Giê-xu đi ngang một cánh đồng lúa mì, đang khi đi các môn đệ bắt đầu bứt các bông lúa. Ngày Sa-bát là ngày gì mà tại sao nó sẽ nghiêm túc như vậy, nó sẽ khiến cho một số người sẽ muốn giết Chúa Giê-xu. Chúng ta coi trong sách Y-díp-tô ký đoạn 20 thì một trong 10 điều răn. Nếu mà ai nhớ điều răn thứ mấy không? Về ngày Sa-bát. Cô Diễm mang mấy cháu lên hết rồi, mấy cháu học mấy cái đó thì phải nhớ. Thanh niên có nhớ không? Thanh niên có biết nhớ ngày Sa-bát là đạo luật thứ mấy trong 10 điều răn không? Thứ 4 trong 10 điều răn. Phải nhớ ngày Sa-bát và giữ ngày làm ngày thánh. Các ngươi phải làm tất cả các công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày Sa-bát là ngày dành cho Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Trong ngày đó các ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật và cả đến khách ở trong nhà các ngươi đều không được làm việc gì cả. Vì trong 6 ngày Chúa đã dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó, nhưng Ngài nghỉ vào ngày thứ 7. Như vậy, Ngài chúc phước cho ngày thứ 7 và thánh hóa ngày này. Ba từ ngữ để chúng ta hiểu cái đạo luật của Chúa. Chúng ta nhớ nha, 10 điều răn là lớn lắm ha. Thực ra cứ giống như chúng ta khi mà học giáo lý báp têm, giáo lý căn bản, phúc âm yếu chỉ, chúng ta cũng học 10 điều răn. Mà chúng ta cũng học về ngày Sa-bát, điều răn thứ tư, chớ giết người. Đức Chúa Trời ngươi chỉ là một, thờ Ngài mà thôi, không có làm thần tượng, không dùng danh Chúa làm chơi, vân vân. Những cái điều rất là hệ trọng. Mà bây giờ giữ ngày Sa-bát là một trong 10 điều răn đó. Ngày Sa-bát, chúng ta có thể suy nghĩ chỉ ba từ ngữ mà thôi. Đầu tiên chúng ta suy nghĩ từ ngữ là thánh. Phải nhớ ngày Sa-bát và giữ làm ngày thánh. Một từ để chúng ta suy nghĩ. Cái từ thứ hai chúng ta suy nghĩ là Chúa dựng nên ngày này cho chúng ta nghỉ. Tại vì trong 6 ngày Chúa đã dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó, nhưng Ngài nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. Như vậy Chúa chúc phước. Cái từ thứ ba mà chúng ta suy nghĩ là phước. Ngày Sa-bát chúng ta chỉ suy nghĩ ba từ mà thôi. Thứ nhất là nó là thánh. Thứ hai đó là ngày nghỉ. Và thứ ba nó là phước cho chúng ta. Chúa đã chúc phước cho đó. Hay chúng ta suy nghĩ điều này. Tại sao là thánh? Thánh có nghĩa là được biệt riêng ra. Chúng ta được gọi là thánh đồ. Nhìn người bên cạnh có thấy thánh không? Có thấy như là bay lên khỏi mặt đất được không? Có thấy sáng láng không? Nhiều khi mùa xưa đá banh tối tối lắm phải không? Đèn lắm. Thánh là gì? Thánh là biệt riêng ra cho Chúa. Biệt riêng ra cho Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta. Cho nên cái ngày này là ngày biệt riêng ra cho Chúa. Đó là ý đầu tiên. Ý thứ nhì đó là được nghỉ như là Chúa nghỉ. Đây rất hay, là Chúa trong cái liên hệ giữa chúng ta với Chúa thì Ngài mang chúng ta vào trong sự sống của Ngài, vào trong Ngài. Rất là quan trọng. Chúa làm 6 ngày rồi Chúa nghỉ. Con sẽ làm 6 ngày rồi con nên nghỉ. Ngày hôm nay chúng ta có thể được phước hơn, tại vì dường như là trong xã hội này, nếu mà chúng ta làm việc công chức hay là một số việc á, thì chúng ta được nghỉ mấy ngày? 2 ngày lận. 2 ngày lận. Rồi có thể một ngày cho chúng ta, một ngày biệt riêng ra cho Chúa là điều chúng ta cần phải làm. Và chúng ta được nghỉ. Cái điều thứ 3 mà chúng ta suy nghĩ ha, được nghỉ ngơi là điều quý lắm ha. Tại vì khi nào anh chị em được nhận sức mới? Khi anh chị em nghỉ. Anh chị em thử không ngủ một ngày coi chuyện gì xảy ra. Không có sức. Khi anh chị em nghỉ, khi anh chị em ngủ, có sức, có sức lực. Thực ra chúng ta cần ngủ 8 tiếng một ngày. Số chúng ta không được ngủ đến thế được, cho nên chúng ta có lẽ không có tràn đầy sự sống như là mình cần phải có. Điều thứ 3 về Sa-bát là phước. Chúng ta phải hiểu bối cảnh. Những người này là những người nào mà Chúa cho họ một ngày nghỉ? Họ từng là nô lệ. Nô lệ có ngày nghỉ không anh chị em? Không à. Chủ mà kêu á, nô lệ nha, không phải là đầy tớ nữa nha, không phải là người mướn nữa nha. Nô lệ là phải phục vụ, không có ngày nghỉ nữa hết. Cho nên đó là phước. Đó là phước cho một dân tộc nô lệ. Bây giờ thoát khỏi nô lệ rồi. Và bây giờ Chúa nói là bây giờ con phải học. Tại vì con làm nô lệ quen quá rồi. Bây giờ con gì ngày nào cũng làm hết. Không, con phải ngưng lại một ngày và con nghỉ. Bước vô sự sống của ta. Bước vô sự sống của ta. Nghỉ. Đó là cái điều phước hạnh. Và bởi vậy nên người Do Thái họ có một số đặc điểm. Mà một trong những đặc điểm của họ, họ coi là đặc điểm quan trọng, một trong những quan trọng nhất đối với người Do Thái đó là giữ ngày Sa-bát. Giữ ngày Sa-bát. Và họ nói rằng là ngày Sa-bát là đá góc nhà cho nếp sống và căn cứ của họ, căn cứ tôn giáo của họ. Chúng ta nhớ đá góc nhà không? Đá góc nhà là nó định hình luôn cả cái nhà đó. Đá góc nhà định hình cái nhà đó. Và ngày Sa-bát định hình cái đời sống tinh kính của họ, định hình cái con người căn cứ của họ, cái gốc gác của họ. Tại vì có dân tộc nào có ngày Sa-bát không? Không. Không. Việt Nam mình cũng không có ngày nghỉ cái 7 ngày, tôi không có chuyện đó. Không có. Chắc dân tộc khác không có, nhưng mà người Do Thái theo điều răn của Chúa họ có. Nhưng mà khi họ có như vậy đó thì họ muốn biệt riêng ra, họ muốn đặc sắc, cho nên họ nói là Chúa không muốn mình làm việc. Bây giờ phải định nghĩa rõ ràng làm việc là gì, định nghĩa rõ ràng để mà mình không có bao giờ phạm luật pháp của Chúa. Cho nên họ mới nêu ra là có 39 lãnh vực mà không có được làm trong ngày thánh, ngày biệt riêng ra cho Chúa. Chúng ta coi danh sách 39 lãnh vực rất là nhiều. Về nấu ăn ha, không được trồng, không được cày, không được hái, không được nhặt, không được và đủ thứ chuyện hết liên hệ đến công việc ở nông nghiệp. Xong rồi chúng ta cũng thấy là bên phía về áo quần cũng không được làm, không được làm, không được may, không được vá, không có được làm những người đó. Xong rồi qua bên phía bên kia đó thì về hồi xưa thì không có nhiều nghề lắm, có một nghề nữa là nghề làm da để làm áo này kia thì phải cấm, không có được giết, không có được bắt thú vật, không có làm gì hết. Và cuối cùng có một cái nữa về xây dựng, về ngành xây dựng thì không có được khiêng đồ nặng, không có được đốt lửa, không có được đốt lửa. Một cái nữa rất là lạ là không được viết, không được viết hai chữ hoặc là xóa hai chữ. Nhiều cái tại vì một số người họ làm công việc của họ là viết, cho nên không được làm gì đó. Chúng ta thấy là rất là nhiều điều không được làm, không được làm. Tại vì sao? Tại vì ngày Sa-bát là ngày nghỉ. Họ đã có cái thành kiến, họ có định hình là ngày Sa-bát không được làm 39 lãnh vực này, cho nên bây giờ họ có xung đột. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đi ngang qua cánh đồng lúa mì, đang khi đi các môn đệ bắt đầu bứt vài bông lúa, đói bụng rồi. Mấy người Pha-ri-si nói với Ngài: kia, sao họ dám phạm luật trong ngày Sa-bát? Okay. Chúa Giêsu nói tha thứ tội lỗi cho người, họ tá hỏa tâm tình. Ồ, ai ông là ai mà có thể tha tội lỗi? Chúa Giêsu ăn uống với những người tội nhân và họ cũng chỉ trích. Chúa Giêsu không có kiêng ăn, các môn đệ Chúa Giêsu không kiêng ăn như là họ kiêng ăn trong ngày nào đó mà họ thấy Chúa đó cũng có xung đột. Và bây giờ xung đột thứ tư là bây giờ họ nói thẳng là Chúa có đầy tớ của môn đệ của Chúa phạm luật tại vì không có giữ ngày Sa-bát. Chúng ta nhớ lại 39 lãnh vực khi mà đi bứt lúa là gạt phạm một lực. Khi mà chà lúa mì để mình ăn được đó, để mà nhai giống như là hạt dưa của mình đó, chà thì nó mới ra chấu, thì là cái gì? Phạm lực. Nào, ở đây không có vấn đề là đang con môn đệ của Chúa đang như ăn cắp, tại vì trong luật lệ thánh của Chúa là khi mình đói mình đi ngang qua ruộng, thực ra một số ruộng họ sẽ không có gặt nữa để cho người nghèo, để cho người đói, cho nên không phải vấn đề ăn cắp đây. Vấn đề của họ ở đây đó là tại sao ăn lúc này ngày Sa-bát, tại sao hái ngày Sa-bát, tại sao chà ngày Sa-bát, tại sao làm như vậy là phạm luật. Đó là suy nghĩ của họ. Ý Chúa là gì? Tại vì họ như chúng ta có xem một số ý là ngày Chủ nhật, ngày Thánh nhật làm gì, nhưng mà bây giờ ý Chúa là gì? Chúng ta xem. Và đây Chúa Giêsu nói như vậy. Ngài đáp, thì họ tấn công Chúa, họ nói là Chúa Giêsu môn đệ của Ngài phạm luật, là những kẻ phạm pháp của Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Ngài đáp, các ông chưa bao giờ đọc đến chuyện vua David. Dừng lại xíu nha. Chúa đang làm gì bây giờ? Chúa nói là trở lại lời Chúa. Trước hết ha, lý do mà Chúa sẽ trả lời là coi lời Chúa như thế nào. Các ông chưa bao giờ đọc đến chuyện vua David đã làm trong khi vua và toàn thuộc hạ lâm cảnh thiếu thốn mà nói sao? Thế nào vào thời thầy thượng tế Abitha, vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh trưng bày trên bàn thờ là bánh không ai được phép ăn ngoài các thầy tế lễ, và lại còn phân phát cho những người theo mình nữa. Chúng ta mới nghe chị Hạnh giúp chúng ta để mà nghe câu chuyện đó. Khi mà David trốn vua Saul đang muốn giết David, thì David đi và khi mà đói với những người của ông thì ông lấy bánh lễ để mà ăn. Và bánh lễ đó là chỉ cho thầy tế lễ mà thôi. Chúa Giêsu nói là ở trong Kinh Thánh á, có phân đoạn. Các ông suy nghĩ gì về phân đoạn này? Tại sao Đức Chúa Trời không nói gì hết mà bây giờ các ông lại trách một số người tại vì họ đói và họ bứt lúa mì và họ ăn? Rồi Ngài bảo họ giải thích của Chúa tại sao mà Chúa nêu lên câu chuyện đó. Ngày Sa-bát được thiết lập cho nhân loại chứ không phải nhân loại cho ngày Sa-bát. Luật lệ mà Chúa ban cho chúng ta là để xây dựng chúng ta, ban ơn phước cho chúng ta, ban sự sống cho chúng ta, khiến chúng ta gần với Chúa chứ không phải để đàn áp, để áp bức mình. Nguyên tắc ở đây là nhu cầu của con người ưu tiên hơn nghi lễ tôn giáo. Nhu cầu của con người ưu tiên hơn nghi lễ tôn giáo. Chúa thương con người. Không biết anh chị em cần nhắc nhở điều này không? Điều này chắc tôi nhắc nhất là nhiều lần rồi. Chúa thương con người, chứ không bao giờ làm luật lệ nào đó để mà áp bức mình. Thực ra luật lệ của Chúa là để mình có sự sống và sự sống sung mãn. Cho nên ở trong OC đoạn 6 câu 6, Chúa dạy: ta vui nhận tình yêu chân thành. Bản dịch mà một cách dịch nữa là ta vui nhận tình sự thương xót hơn là không phải sinh tế. Sự hiểu biết Đức Chúa Trời thay vì tế lễ toàn thiêu. Nào, sinh tế, tế lễ toàn thiêu là cái điều mà nghiêm trọng nhất mà họ có thể làm cho Chúa. Mình dâng một con bò, mình dâng một con chiên là những điều lớn cho Chúa, nặng ha, tốn kém, tại vì đồng tiền thì liền khúc ruột, mà mình dâng tiền á lớn như vậy cho Chúa là rưng lòng mình cho Chúa. Nhưng mà Chúa nói sao? Chúa nói là ta vui nhận sự thương xót hơn là sinh tế, và khi mà ngươi thương xót á thì ngươi hiểu ta hơn là những cái của tế. Chúa nói như vậy. Còn người chúng ta thì thường không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mục đích của Chúa cho ngày Sa-bát, cho tất cả những luật lệ mà Chúa ban chúng ta, là Chúa ban sự sống của Ngài cho chúng ta qua luật lệ, kể cả ngày Sa-bát. Khi chúng ta có một ngày thánh, ngày nghỉ, ngày bị riêng cho Chúa đó, thuộc linh chúng ta được sức sống, thuộc thể chúng ta được sức sống. Anh chị em thử làm mà không nghỉ đi, thân thể của anh chị em sẽ có vấn đề. Và không những vậy thôi, khi mà chúng ta giữ ngày Sa-bát, luật lệ của Chúa, thì cộng đồng của mình được nhận sự sống. Tại vì một trong những điều mà trong ngày Sa-bát chúng ta dùng, trong ngày thánh nhật chúng ta có thể dùng, là để tương giao với nhau, để thông công với nhau, để gần gũi nhau, để biết nhau, và cộng đồng chúng ta mạnh mẽ hơn. Rồi mục đích của ngày Sa-bát, mục đích của ngày thánh nhật, ngày biệt riêng ra cho Chúa, là chúng ta nhận và truyền tải sự sống của Chúa. Chúng ta nhận sự sống của Chúa và truyền tải nó. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta dùng ngày chủ nhật, dùng ngày thánh nhật. Nhưng mà thêm nữa, câu chuyện không ngừng lại ở đây. Nguyên tắc thì chúng ta học rồi, đó rồi. Chúa cho những luật lệ này là cho chúng ta để mà chúng ta sống sung mãn, đó là phước cho chúng ta, chứ không phải là để áp bức chúng ta, áp bức chúng ta. Nhưng mà thêm nữa, Chúa nói một câu: thế thì con người chính là Chúa của ngày Sa-bát. Con người, Chúa Giê-xu, chính là chủ của ngày Sa-bát. Ai dựng nên ngày? Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa Giê-xu đang nói: ta là chủ và Chúa của ngày Sa-bát. Anh chị em, khi gặp bất cứ nan đề nào trong cuộc đời mình đó, hướng về Chúa Giê-xu, đừng có giải đáp, đừng có ánh sáng. Bất cứ vấn đề nào trong cuộc đời mình đó, hướng về Chúa Giê-xu, đứng dựng nên mình, đứng cứu mình, hướng về Chúa Giê-xu. Ôi, chúng ta tìm đủ thứ, chúng ta nghĩ ngợi đủ thứ mà chúng ta không tìm đến Chúa, không nghĩ đến Chúa, quan điểm của Ngài. Chúa nói những cái chuyện khác để qua bên, ta nói theo một điều nữa nè. Ta chính là Chúa của ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu nói như vậy. Có nghĩa gì khi nói là Chúa Giê-xu Đấng Christ là Chúa, là chủ của ngày Sa-bát? Tối thiểu chúng ta có thể đặt ra vấn đề là chúng ta nghe Ngài dạy về ngày Sa-bát, đúng không? Nếu mà Ngài là chủ ngày Sa-bát rồi thì chúng ta nghe Ngài dạy. Nhưng mà hơn thế nữa, cái chuyện kế tiếp giúp chúng ta không có đọc chuyện này, xin phép để chúng ta cùng nhau coi chuyện kế tiếp. Lần khác Đức Giê-xu đi vào hội đường, cùng một câu chuyện ha, đi tiếp nha. Tiếp tục, chúng ta mới xong đoạn 2, chúng ta qua đoạn 3. Lần khác Đức Giê-xu đi vào hội đường, gặp một người bị teo tay. Họ theo dõi xem Ngài có chữa lành cho người đó không trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Ngài. Ngài bảo người teo tay: hãy đứng đây, hãy đứng dậy đến giữa đây. Rồi câu chuyện kế tiếp, cái xung đột thứ 5 và xung đột cuối cùng, câu cuối cùng chúng ta nghe là họ sẽ muốn tìm mưu để mà giết Chúa đó, là xuất hiện, xảy ra trong ngày nào? Sa-bát. Ngày Sa-bát. Trong ngày Sa-bát này á, thì họ đang theo dõi Chúa, coi Chúa có sẽ chữa lành không. Chúa Giê-xu thường chữa lành, Chúa Giê-xu thường chữa lành cho người bệnh hoạn. Nhưng mà hôm nay là ngày Sa-bát, Ngài có chữa lành cho người này không? Chúa Giê-xu có sợ xung đột không anh chị em? Không. Chúng ta cũng học hỏi A Đông, chúng ta thường thường sợ xung đột lắm. Đôi lúc chúng ta phải đối diện với xung đột như Chúa chúng ta. Ngài bảo người teo tay, xung đột nha, hãy đứng dậy đến giữa. Vấn đề sẽ được sáng tỏ ngay đây. Rồi Ngài hỏi: trong ngày Sa-bát nên làm điều thiện hay điều ác, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều im lặng. Họ đang yên lặng tại vì họ chỉ muốn một điều mà thôi, là sẽ coi Chúa có chữa lành hay không và tố cáo Chúa. Là kẻ phạm pháp, là kẻ đánh mất đi căn cước của người Do Thái, là kẻ làm cho ngày Sa-bát nó không còn là cái nền tảng nữa, đá gốc của căn cước mình, của đạo mình nữa. Họ chỉ trông đợi Chúa, hoặc là sẽ theo họ, hoặc họ sẽ giết Chúa nếu mà Chúa chữa lành. Nếu chúng ta có bất cứ cái tảng đá gốc nào khác ngoài Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ đối nghịch với Chúa Giê-xu. Anh chị em nghe rõ. Nếu cuộc đời chúng ta có tảng đá gốc nào ngoài Chúa Giêsu, chúng ta sẽ đối nghịch với Chúa Giêsu. Tại chỉ được có một tảng đá gốc mà thôi, một nền tảng mà thôi. Nếu mà tiền tài, nếu mà danh vọng, nếu mà sĩ diện của mình là đá gốc, chúng ta sẽ chống Chúa Giêsu. Ôi, Chúa giúp chúng ta. Khi chúng ta nhận lời của Chúa, chúng ta là con người tội lỗi, chúng ta có thể khiến nó méo mó. Chúng ta nhớ không? Một trong 10 điều răn là giữ ngày Sa-bát làm thánh, là ngày được phước, các con nghĩ. Nhưng bây giờ chúng ta bóp nó méo mó, là chúng ta bây giờ bắt phải như vậy, như nọ, như kia. Người Do Thái như vậy, họ rất là không muốn, họ nắm nó một cái là không được làm việc ngày Sa-bát. Cho nên nếu mà anh chị em đang xây nhà, xong rồi anh chị em bị sập tường, anh chị em là không nghĩ sập tường cái anh chị em nằm dưới hết, anh chị em nằm dưới góc tường, mà ngày hôm đó đáng lẽ anh chị em không được đụng đậy hết, mà ngày hôm đó là ngày Sa-bát nữa, thì láng giềng Do Thái của anh chị em đó, những người mà sùng đạo đó, như những người đang ngắm nghé Chúa, đang dò xét Chúa đó, anh chị em biết như thế nào không? Họ chỉ tại cứu người là được cho phép cứu người ha, thì họ được phép như vậy, họ được phép gỡ những hòn đá đó ra khỏi anh chị em. Có anh chị em chết chưa? Chết chưa, còn sống á thì có gỡ thêm nữa để kéo ra ha, thưa người chứ chị. Nhưng mà chết rồi thì sao? Ngưng. Chữ Sa-bát á là chữ nghỉ, hoặc là chữ ngừng. Ngừng ha, Sa-bát ngừng. Nếu mà chết rồi thì để ngày đầu tuần, ngày đầu tuần, tại ngày thứ bảy là ngày cuối tuần, ngày đầu tuần sẽ bỏ đá ra tiếp để mà lấy xác mình. Đó là luật lệ. Nếu mà anh chị em bị đứt tay hay gì đó trong ngày Sa-bát thì đúng là cứu người là quan trọng, cho nên họ làm như vậy, họ sẽ băng bó cho anh chị em, nhưng mà không có được sức dầu hay sức bất cứ cái gì để mà chữa lành. Bởi vậy nên khi mà Chúa chữa lành đó là vấn đề. Anh chị em thấy con người mình lạ lùng không? Ôi, nhưng mà không phải người Do Thái độc quyền vì vấn đề bóp méo luật lệ của Chúa. Tất cả chúng ta đều có thể bóp méo luật lệ của Chúa. Cẩn thận. Chúa Giêsu chỉ hỏi một điều thôi, và Chúa Giêsu đã dạy rồi. Ngày Sa-bát là ngày mang sự sống đến cho các con, cho nên trong ngày Sa-bát nên làm điều thiện hay điều ác, nên cứu người hay giết người. Nào, rõ ràng người Giu-đa, người Do Thái cho rằng là ngày Sa-bát nếu mà người đó sắp sửa chết cần phải cứu thì phải cứu, nhưng mà họ rất nhiều rườm rà những luật pháp, không có chữa lành. Nhưng mà Chúa lại nói là không, các con hiểu vậy sai. Chỉ có nguyên tắc thôi là làm thiện hay làm ác trong ngày Sa-bát. Trả lời: cứu người hay là giết người trong ngày Sa-bát? Không ai nói gì hết. Không ai nhận mình sai, không ai nhận phần mình cần phải học, không ai nhận rằng là mình phải nhìn Chúa Giêsu dạy mình cách dùng ngày Sa-bát như thế nào. Không, Ngài nhìn mọi người quanh mình cảm thấy tức giận. Đây là một trong những lúc mà chúng ta thấy Chúa Giêsu tức giận. Đứng chăn chiên hiền lành, Ngài cảm thấy tức giận và buồn phiền, buồn rầu. Tại vì sao? Tại vì lòng họ chai đàn. Anh chị em, cái người đứng giữa là người bị teo tai. Có ai nghĩ cho người đứng giữa không? Có ai nghĩ cho người đứng giữa không? Nếu mà mình người đứng giữa thì mình muốn gì? Cho con lành. Nhưng mà không ai nghĩ cho người đứng giữa teo tai hết. Không. Ôi, ba điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta. Hỡi loài người, Đức Chúa Trời đòi hỏi điều gì nơi ngươi? Kinh Thánh dạy rõ ràng: làm điều công chính, yêu mến sự thương xót, và đi khiêm nhường, sống khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời của ngươi. Ôi, những người này không có làm điều công chính, không có sự thương xót, không có khiêm nhường trước mặt Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời thành sống. Chúng ta cẩn thận, đôi lúc chúng ta cũng đối xử với Chúa như vậy. Ngài nhìn mọi người quanh mình cảm thấy tức giận và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Riêng sự giận dữ của Chúa, sự tức giận của Chúa là công chính ha. Chúng ta mà thường thường dựng bực bội á, phần lớn là không có công chính. Phần lớn là không có chính. Tôi có thể nói là 80% là không có công chính đó anh chị em. Nếu mà không nói 90. Ha. Nhưng mà Chúa tức giận công chính. Tại vì họ không có vâng phục Chúa. Ngài bảo người trao tay, hãy duỗi tay ra. Người duỗi tay ra, tay được lành lặn. Những người Pharisee bỏ đi ra, liền hợp với đảng viên Herod âm mưu để giết Ngài. Đây chúng ta học được nhanh, nãy nói hơi tiêu cực về cái con người tội lỗi mình, nhưng mà cảm ơn Chúa có một điều rất tích cực ở đây là đức tin. Đức tin. Khi mà Chúa bảo người trao tay hãy duỗi tay ra thì người làm gì? Duỗi tay ra, vâng phục. Và Chúa ơi, bao nhiêu ngày không duỗi được rồi Chúa ơi. Đang teo tay mà, nghĩa là đang liệt đó. Chúa ơi, Chúa nói gì kỳ vậy? Nhưng mà ông bởi đức tin, ông duỗi tay ra thì tay đó thực sự nó duỗi, ông được lành. Tại tay đó không có duỗi được. Ôi, hãy nghe tiếng Chúa, hãy tin nơi sự thương xót, sự nhân từ, sự tể trị của Chúa. Hãy tin là Chúa bảo vệ, Chúa bên vực mình, Chúa giữ gìn mình. Hãy tin, hãy tin, hãy tin, và chúng ta sẽ nhận được ơn của Chúa. Chúng ta lưu ý quyền năng sự sống đến từ Chúa. Khi Ngài bảo người trao tay hãy duỗi tay ra, người duỗi tay ra được lành lặn. Và ngày hôm nay chúng ta cẩn thận là Chúa cũng nói với chúng ta, hội thánh của Chúa. Tại vì Chúa mang sự sống, mà nếu mà hội thánh Chúa có Chúa Giê-xu thì chúng ta có sự sống để mang ra, để chuyển tải. Nhớ, ngày Chủ nhật là không những ngày chúng ta nhận được sự sống, nhưng mà ngày chúng ta chuyển tải sự sống của Chúa cho nhau và cho thai nhân. Vì vậy nên Chúa Giê-xu nhiều khi nói những câu mà môn đồ lắc đầu. Tại vì 5.000 người không có thức ăn ở ngoài đồng vắng, và Chúa Giê-xu lại nói hãy cho họ ăn. Tại vì sao? Tại vì Chúa có sự sống, và Ngài có thể ban phát sự sống đó qua môn đệ của Ngài tới người khác. Có người bệnh hoạn, Chúa có thể nói chúng ta ngày hôm nay là hãy cầu nguyện cho họ, nhân danh ta họ sẽ đạt. Chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta có thể vâng phục, chúng ta cầu nguyện cho họ được lành. Có những người đang cần sự giúp đỡ, nhu cầu nào đó, tổn thương hay đau khổ gì đó, thì chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa thoái, nhưng mà đôi lúc Chúa lại phán cùng chúng ta là con hãy giúp, con hãy giúp. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nghe được tiếng Chúa ngày hôm nay. Rồi sống ngày thánh nhật như thế nào? Lời của Chúa dạy chúng ta qua hai câu chuyện này là chúng ta hãy dùng ngày Chúa nhật, ngày thánh nhật để nhận và chuyển tải sự sống của Đức Christ. Chúng ta nhận bằng cách nghỉ ngơi, thờ phượng. Chúng ta chuyển tải sự sống của Chúa Christ bằng cách làm lành và chia sẻ phúc âm của Chúa. Tại vì phúc âm mang sự sống sung mãn, sự sống cứu rỗi đến cho tất cả mọi người. Đó là cách chúng ta sống ngày thánh nhật. Nhưng mà đừng có ngừng lại ngày thánh nhật. Tại vì Chúa muốn ban sức sống cho chúng ta, và Chúa muốn chuyển tải sự sống của Ngài cho tha nhân qua chúng ta mỗi ngày. Mỗi ngày. Đừng dừng lại Chủ nhật. Cho nên trong một phương diện nào đó, hội thánh nói là dĩ nhiên có những ngày lễ trọng, nhưng mà theo hội thánh ban đầu thì Phaolô nói là đừng có lo ngày trăng rằm, đừng có lo ngày lễ gì hết. Ngày nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt để dựng ơn sức của Chúa, ngày nào cũng tốt để mang sự sống của Chúa cho người khác. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. Chúng ta trở lại đứng thờ phượng chúng ta trước khi chúng ta dự tiệc thánh. Đứng với chúng ta thờ phượng ban cho chúng ta sức sống sung mãn, và cho người trao tay này sự lành lặn. Chúa ban cho chúng ta sức sống sung mãn và sự lành lặn. Nhưng mà cái giá trả của Ngài là Chúa sẽ chết bởi tội lỗi của chúng ta, bởi lòng chai đá của chúng ta. Và nguyện xin Chúa trong sự tái sanh của Ngài chắc chắn cho chúng ta một con tim bằng thịt mềm mại. Mềm mại với lời Chúa, mềm mại với Chúa, mềm mại với tha nhân, để mà quên mình, nhận biết khó khăn, tổn thương, đau khổ, nhu cầu của tha nhân. Ý chính ngày hôm nay là dùng ngày Chủ nhật để nhận và chuyển tải sự sống của Đấng Christ. Lần nữa chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta thờ phượng, chúng ta làm lành, chúng ta chia sẻ sự sống của Đấng Christ, chia sẻ phúc âm của Ngài. Xin Hội Thánh cùng tôi đọc câu gốc ngày hôm nay để chúng ta nhận lời Chúa vào lòng cách sâu sắc hơn. Rồi Ngài bảo họ, ngày Sa-bát được thiết lập cho nhân loại, chứ không phải nhân loại cho ngày Sa-bát. Thế thì con người chính là Chúa của ngày Sa-bát. Chúng ta đọc tiếng Anh. And he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện trước khi chúng ta dự tiệc thánh. Let us pray for the word of God before we take communion.